Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Công an Việt Nam vừa công bố kết luận điều tra, trong đó nói rằng cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ 5,2 triệu đô la, trong khi các thành viên khác trong đoàn thanh tra đều nhận tiền của SCB để làm ngơ những sai phạm của ngân hàng do bà Trương Mỹ Lan thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thâu tóm. Theo truyền thông trong nước, Bộ Công an khi đưa ra kết luận điều tra về vụ án Vạn Thịnh Phát hôm 18 tháng 11, đề nghị truy tố 86 bị can về 7 tội danh. Trong đó bà Nhàn, người đứng đầu Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Bản kết luận điều tra vụ án cho thấy số tiền bà Nhàn nhận từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB, là số tiền hối lộ lớn nhất từ trước tới nay. Trong tổng số tiền tham ô của SCB, lên tới 304.000 tỷ đồng, cũng là số tiền tham nhũng lớn nhất trong lịch sử các vụ án ngân hàng ở Việt Nam theo tuổi trẻ. Cơ quan điều tra của Bộ Công an hồi đầu tháng 10 nói rằng có hơn 42.000 nhà đầu tư là nạn nhân của Vạn Thịnh Phát. Vụ án lừa đảo thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp được xem là có số lượng bị hại lớn nhất từ trước tới nay trong ngành ngân hàng. Bà Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị công an bắt giữ vào tháng 10 năm ngoái khi bị cáo buộc đã gian dối trong việc phát hành trái phiếu gắn với một số công ty thành viên của Vạn Thịnh Phát thông qua ngân hàng SCB. Trong kết luận của cơ quan điều tra đưa ra hôm 18 tháng 11, bà Lan bị truy tố các tội danh gồm tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ. Theo tổng hợp của dân trí về 7 tội danh bị đề nghị truy tố đối với 86 bị can, bà Lan là người duy nhất bị cáo buộc tội đưa hối lộ và bà Nhàn là người duy nhất bị buộc tội nhận hối lộ. Cũng đưa tin về kết luận điều tra, Vietnamnet cho biết bà Nhàn, người chỉ đạo đoàn thanh tra và chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra ngân hàng SCB, đã nhận hàng triệu đô la tiền hối lộ đựng trong các thùng xốp được chuyển đến cho bà trong 3 lần. Sau mỗi lần nhận tiền tại nhà riêng ở Hà Nội, bà Nhàn hỏi ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, là tiền gì? Ông Văn nói là tiền của bà Lan, cảm ơn vì bà Nhàn đã giúp hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra. Theo Vietnamnet, cơ quan điều tra cho rằng bà Nhàn đã bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không có đủ thông tin, tài liệu, tham mưu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Lan và đồng phạm, theo Vietnamnet. Ngoài bà Nhàn, 16 trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố là các nhân viên trong đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Họ đều bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuổi trẻ cho biết các thành viên của đoàn thanh tra cũng đều bị SCB mua chuộc bằng tiền. Trong đó, người nhận nhiều nhất sau bà Nhàn là ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước, được hối lộ 390.000 đô la. Đoàn thanh tra liên ngành được ủy nhiệm rà soát các hoạt động của SCB trong thời gian triển khai kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2015-2019. Do bị mua chuộc nên đoàn thanh tra bỏ ra ngoài các số liệu phân loại nợ xấu và các chi tiêu tài chính của SCB đã bị thay đổi, theo tuổi trẻ. Kết luận của cơ quan điều tra được báo này trích dẫn nói rằng bà Nhàn và các thành viên đoàn thanh tra giúp thay đổi một số chỉ tiêu tài chính của SCB, khiến nợ xấu từ 91.000 tỷ đồng giảm xuống còn 53.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đang âm 19.000 tỷ đồng thành dương 2.700 tỷ đồng, và hệ số an toàn vốn riêng lẻ cũng đang âm 4% thành dương 6%. Kết luận điều tra được Vietnamnet trích dẫn nói rằng bà Nhàn đã báo cáo không trung thực, không đầy đủ, làm sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm, tạo điều kiện giúp SCB tiếp tục tái cơ cấu. Còn theo Thanh Niên, bà Lan bị cáo buộc thâu tóm hoạt động ngân hàng SCB để chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 300.000 tỷ đồng thông qua một hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp, trong đó có nhóm công ty ma được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng và thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác thi công. Trong khi đó, theo dân trí, cháu bà Lan, Trương Huệ Vân, người bị bắt giữ hồi tháng 10 năm ngoái, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty hoạt động độc lập, tạo lập 155 tài khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Cơ quan điều tra vào tháng trước nói họ vẫn đang dùng mọi biện pháp để triệt để thu hồi tài sản, bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư. Còn các nạn nhân nói với VOA rằng họ tin tưởng nhà nước sẽ giúp dân và mong sớm lấy lại đủ số tiền đã bị lừa đảo trong vụ trái phiếu của SCB.
Tạp chí chuyên về du lịch của Mỹ Fordor's Travel vừa xếp Vịnh Hạ Long vào danh sách đừng đi khi giới thiệu các địa điểm tham quan du lịch cho năm 2024 và khuyến cáo du khách nên cân nhắc khi chọn đến đây vì vấn đề rác thải. Fordor's Travel đánh giá rằng công tác quản lý các hoạt động bằng tàu thuyền du lịch của Vịnh Hạ Long cùng với cộng đồng ngư dân ngày càng tăng đang góp phần tạo ra rác thải và dầu diesel trong nước, đồng thời các nỗ lực hạn chế ô nhiễm dễ dàng thất bại và chỉ được thực thi nửa vời. Tờ báo nói thêm rằng, tình trạng du lịch quá tải và ô nhiễm biển đã gây áp lực lên hệ sinh thái trong nhiều thập niên. Số lượng du khách đến Vịnh Hạ Long năm 2022 là hơn 7 triệu người và dự kiến sẽ đạt 8,5 triệu vào năm 2023. Danh sách địa điểm đừng đi của tạp chí Mỹ được đánh giá dựa vào 3 lĩnh vực chính gây ảnh hưởng đến du lịch, bao gồm du lịch quá tải, rác thải và chất lượng nước. Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới lần thứ nhất vào năm 1994 và lần thứ hai vào năm 2000 vì nơi đây lưu giữ những dấu tích quan trọng của quá trình hình thành, vận động, phát triển của địa hình vỏ trái đất trong khu vực. Tuy nhiên, việc khai thác du lịch ở khu vực này đã bị lạm dụng quá mức, đẩy thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam trở thành nơi bị chỉ trích, than phiền và cả những cảnh báo về nguy cơ sụp đổ một số đảo và núi đá vôi trong khu vực. Tờ Fordor's Travel nói thêm rằng, trên các chuyến du ngoạn trên vịnh, du khách không hiếm khi nhìn thấy các chai nước, túi nhựa, cốc xốp và rác trôi nổi trên mặt nước cùng với những vệt dầu mỡ lấp loáng từ hoạt động của tàu thuyền du lịch, rác thải từ các khu dân cư và cộng đồng đánh cá nằm dọc các bãi biển. Tờ tạp chí của Mỹ dẫn một nghiên cứu vào năm 2020 đưa ra ước tính có khoảng 28.283 tấn rác thải nhựa được thải ra hàng năm ở Vịnh Hạ Long, trong đó có 5.272 tấn thải ra biển. Tờ báo nói thêm rằng, tổng cộng 34 tấn rác thải phát sinh ra hàng ngày từ các hoạt động du lịch không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm du lịch mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái mong manh. Đã từng có 234 loại rạn san hô, nhưng giờ chỉ còn lại một nửa. Ngoài danh sách đừng đi, Fordor's Travel đưa ra danh sách nên đi trong năm 2024, trong đó có 4 địa điểm ở châu Á được chọn là Koran của Philippines, Georgetown của Malaysia, Kakaban Island của Indonesia và Sri Lanka. Hãng thời trang nổi tiếng H&M có trụ sở ở Thụy Điển bị cáo buộc phi đạo đức vì sử dụng nguồn cung sản phẩm áo khoác chứa lông vũ từ Việt Nam. Cáo buộc do tổ chức PETA Asia, một tổ chức bảo vệ quyền động vật ở khu vực châu Á, đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài 13 tháng. PETA nói rằng H&M đã lấy nguồn cung áo khoác từ Việt Nam, nơi các loài gia cầm được cho là đã phải chịu đựng những điều kiện khủng khiếp như bị chặt chân khi vẫn còn sống, bị giết bằng rìu để lấy lông nhồi áo khoác. PETA cho biết, mặc dù H&M bảo đảm rằng sản phẩm của họ không gây hại cho động vật, cuộc điều tra của PETA vẫn cho thấy tình trạng đáng lo ngại ở các trang trại nuôi vịt và các lò mổ trên khắp Việt Nam. Tổ chức này nói rằng họ phát hiện nhiều con vịt bị chọc tiết, bị thương nặng trong chuồng không hợp vệ sinh và bị nhốt trong những chuồng trại bé xíu chứa đầy phân. Thậm chí những con vịt ở một cơ sở đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn lông vũ có trách nhiệm, viết tắt là RDS, còn bị xẻo móc chân trong khi vẫn còn sống. Phó chủ tịch cấp cao của PETA Jason Baker nói khi công bố thông tin về cuộc điều tra rằng chỉ có thể tránh được sự tàn ác này bằng cách cắt đứt quan hệ với ngành công nghiệp lông vũ. Vì vậy, PETA đang thúc giục H&M sử dụng chất liệu không có nguồn gốc từ động vật, vốn đã được người mua hàng yêu thích. H&M hiện đã gỡ bỏ nhãn lông vũ có trách nhiệm ra khỏi các sản phẩm trực tuyến tại Hoa Kỳ, nhưng hãng này vẫn tiếp tục bán áo khoác chứa lông vũ trên thị trường. Tổ chức PETA châu Á được thiết kế để bảo vệ quyền của tất cả các loài động vật thông qua giáo dục cộng đồng, điều tra những hành vi được cho là tàn ác, nghiên cứu, giải cứu động vật, tổ chức các chiến dịch, những sự kiện đặc biệt với sự tham gia của những người nổi tiếng. Các nhà bán lẻ thời trang trên toàn cầu hiện nay đang đối diện với nhiều vấn đề về bền vững trong quy trình sản xuất các sản phẩm của họ. Hồi tháng 4 vừa qua, tại Đại hội Bán lẻ Thế giới, một trong những hội nghị thường niên lớn nhất trong lĩnh vực này, các giám đốc điều hành của các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới đã bày tỏ những khó khăn mà công ty của họ đang gặp phải khi người tiêu dùng cắt giảm mua hàng ở châu Âu và quốc tế do tình trạng lạm phát. Thêm vào đó, các quy định mới về chất thải dệt may đang được Ủy ban châu Âu xây dựng nhằm yêu cầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý chất thải mà hàng hóa của họ tạo ra, càng làm tăng thêm áp lực trong công việc kinh doanh. Liên minh châu Âu hiện đang nỗ lực chuyển đổi sang nền kinh tế quay vòng để đáp ứng yêu cầu về bền vững, trong đó các doanh nghiệp tái chế và sử dụng chất liệu thay vì làm cạn kiệt nguồn tài nguyên hữu hạn để tạo ra hàng hóa mới. Tại một số cửa hàng của các công ty như H&M, Zara và Uniqlo, hiện nay còn cung cấp các dịch vụ sửa chữa hàng may mặc. Ngoài quần áo mới, Uniqlo còn bán quần jean và áo sơ mi đã qua sử dụng.
Ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo, một cổ vật quốc gia của Việt Nam từng suýt bị mang ra bán đấu giá ở Pháp, đã được chuyển giao về quốc gia Đông Nam Á và hiện có mặt tại bảo tàng tư nhân của một nhà sưu tập ở Bắc Ninh. Truyền thông trong nước nói rằng ấn vàng của vua Minh Mạng đã được trao lại cho Việt Nam trong một lễ bàn giao tại Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp hôm 16 tháng 11 sau nhiều tháng đàm phán với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng đại diện Bộ Công an Việt Nam, Bộ Ngoại giao Pháp và UNESCO. Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái tuyên bố đã đàm phán thành công với nhà đấu giá Milan của Pháp để ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo, con dấu truyền đời của các vua Nguyễn thế kỷ 19 được chuyển giao cho Việt Nam. Trước đó, Milan đã có kế hoạch bán đấu giá chiếc ấn này tại Paris vào ngày 30 tháng 10 năm ngoái. Kế hoạch đấu giá ấn vàng vốn được các chuyên gia xác định là hiện vật nguyên gốc được đúc bằng vàng ròng vào năm Minh Mạng thứ tư, tức 1823, sau đó bị hủy bỏ khi có sự phản đối từ Việt Nam. Cục Di sản Văn hóa Việt Nam khi đó cho biết hãng Milan đã đồng ý tạm hoãn đấu giá ấn vàng nằm trong số các tài sản mà vua Bảo Đại viết di chúc để lại cho người vợ sau cùng của ông sau khi ông qua đời năm 1997 tại Pháp. Bà Monique Bordeaux qua đời năm 2021 và các tài sản trong đó có ấn vàng thuộc về những người thừa kế và được ủy quyền cho hãng Milan đưa ra bán đấu giá. Đại diện dòng dõi nhà Nguyễn ở Việt Nam trong thời gian này cũng gửi thư kháng nghị đến hãng Milan để yêu cầu hủy phiên đấu giá chiếc ấn vàng sau hàng chục năm thất lạc gây xôn xao dư luận. Sau đó vào tháng 2 năm nay, Chủ tịch Hội Cổ vật Bắc Ninh, ông Nguyễn Thế Hồng đã mua lại chiếc ấn triện rồng, được xem là một biểu tượng của sự chuyển giao quyền lực dưới triều đại nhà Nguyễn với giá 6,1 triệu euro. Giá khởi điểm mà nhà đấu giá Pháp từng ấn định cho ấn vàng còn được gọi là kim bảo tỷ là từ 2 đến 3 triệu euro. Đưa tin về việc chuyển giao ấn vàng hôm 18 tháng 11, Tuổi Trẻ nói rằng công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng ở Bắc Ninh là đại diện thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền lợi các bên liên quan đến ấn vàng theo pháp luật của Cộng hòa Pháp. Vẫn theo Tuổi Trẻ, bảo vật quốc gia này được đưa vào bộ sưu tập cổ vật trưng bày tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng do ông Hồng, một doanh nhân nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản ở Bắc Ninh thành lập. Ông Hồng được trang Vietnam Plus thuộc Thông tấn xã Việt Nam dẫn lại lời đã phát biểu tại buổi lễ chuyển giao ở Paris rằng ông tự hào về các di sản văn hóa của dân tộc mình và có trách nhiệm gìn giữ bảo vệ và phát huy giá trị của di sản. Theo Tuổi Trẻ, Cục Di sản Văn hóa Việt Nam, một trong các bên tham gia đàm phán mua ấn vàng, hồi tháng 11 năm ngoái đã ký một thỏa thuận với công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, trong đó nói rằng ông Hồng cam kết và bảo đảm ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo sẽ chỉ chuyển giao cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi ông không còn nhu cầu sở hữu trưng bày tại bảo tàng cá nhân.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.